chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập đề tài là giả thì chúng ta thải điều không cần đến. Vậy thì cái gì là giả? Như hôm trước bài chúng ta đã học, Hòa Thượng Biến Dung đã dạy, đã khai thị cho tổ sư Liên Trì rằng: này thanh niên, đời này kiếp này không nên bị danh vọng lợi dưỡng hại chết. Người ta cứ nghĩ rằng những cái lợi dưỡng ở thế gian nó là cái thật, nhưng mà thật ra nó là giả. Và thậm chí trong kinh Kim Cang Phật đã nói rất rõ ràng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì nó có hình tướng thì nó đều là hư vọng. Cái tướng này là chỉ cho cái tướng thế gian, cái tướng không thật. Cho nên là không nên nắm chấp. Tại vì ta còn nắm chấp thì ta còn rơi vào cái tướng không thật. Tài sắc danh thực thì là cái không thật. Những cái hư danh là cái không thật. Nhưng mà chính vì chúng ta không biết, nhưng ta lại đặt cái tình chấp vào nó. Cái ta và cái của ta. Bởi Hòa Thượng thường hay nói đó, con người ta sở dĩ mà đau sầu khổ là gì? Luôn luôn ở trạng thái khống chế và chiếm hữu. Đặt cả một cái sự vật nào đó cho rằng đấy, cái của ta và ta phải khống chế nó, phải chiếm hữu. Cho nên là đó là cái không thật để làm chúng ta nhiễu loạn. Chỗ này Hòa Thượng nói: mỗi một người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là niệm Phật, đều là dùng tâm thanh tịnh để mà đi vãng sanh. Tây Phương Cực Lạc không có cái khổ của thai sanh, không có ái biệt ly khổ, người ở nơi đó đều là hóa sanh từ hoa sen ở trong ao thất bảo. Đây là một cái đặc thù của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là không có thai sanh mà ở trong hoa sen quá xanh. Mà muốn được như vậy thì cái niệm Phật như thế nào mới đạt được? Trong Tịnh Độ chúng ta có câu là: ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ. Nhất đây là nhất tâm. Ái mà không trọng thì không vào ta bà này, chứng tỏ rằng chúng ta vào ta bà là do nghiệp ái mà đến. và niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Niệm Phật mà không nhất tâm thì cũng không giảng sanh tịnh độ. Cái đặc thù của thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có sanh lão bệnh tử. Tại vì ngay cái người giảng sanh gì Cực Lạc, họ đã diệt cái nhân, cái nguyên nhân, cái mầm mống khổ đau đó rồi. Cho nên thế giới Cực Lạc không có cái sanh lão bệnh tử. Tại vì sao? Sanh ở đây là quá sanh, chứ không phải là từ trong bầu thai mà thai nghén rồi trải qua 9 tháng 10 ngày rồi lên cơn đẻ đau vân vân, đau khổ cực kỳ. Còn đây là vào thai sen. Mà đặc biệt ở trong thai sen, lúc ở trong thai sen thì nó, và thử nói, nó còn vui hơn ở cung trời đau lợi, hoan nghị an lạc, chứ không phải là ở trong cái sự bó chặt ở cái bào thai của mẹ với những cái nhau thai bó chặt và tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nếu lạnh quá, mẹ ăn lạnh thì cái thai sẽ cảm thấy giống như là bị băng giá, mà nếu như mẹ ăn nóng thì con cảm giác như là bị soi bỏng, giống như ở trong một cái nơi rất là nóng bức. Cho nên ở chỗ này rõ ràng mà thượng nói, mỗi một người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là niệm Phật, đều là dùng tâm thanh tịnh để mà vãng sanh. Và người ở nơi đó đều là được quá sanh ở trong hoa sen, ở ao bảy báo. Thật ra thì mình thấy rõ ràng hằng ngày chúng ta niệm Phật ít quá. Cho nên vừa rồi ở Đà Nẵng đã xảy ra một việc vô cùng nghiêm trọng. Đích thân thầy phải bay vào hôm qua, hôm nay sẽ viết xong thì hôm nay ra. Cứ ngỡ rằng mình có công phu, nhưng mà không có công phu gì cả. Việc làm của mình tưởng chừng như là được Phật Bồ Tát gia hộ, nhưng mà từ lâu là chỉ là ma gia hộ, chứ không phải Phật Bồ Tát gia hộ. Cho nên nó mới xảy ra một cái chuyện mà không kiểm soát được bản thân mình. Cho nên người công phu nhà Phật, thầy hay thường nói là phải kiểm soát được cái tập khí phiền não của mình thì đó mới chính là công phu. Còn nếu mình không kiểm soát được tập khí phiền não của mình để nó ngự trị trong mình nên mình bị nó sai sự thì không có công phu gì cả. Hôm nay có một việc cũng rất là vui, là phóng sanh được một chuồng gà 30 mấy 40 con gì đó. Lúc mà thầy quay phim, thầy có nói cái thằng sát sanh mà nó còn biết phóng sanh đây này, chính ta nó vô nó bắt luôn mà, bắt tâm tướng bỗng trận đó, vô bắt từng con bỏ vô lòng con gà mà nó o gì mà nó không có lông, nhìn thấy thật không à. Cho nên là người ta nhìn thấy người ta tiếc biết quá nhỉ. Đem lên núi, có một cái nơi bảo tồn trên đó, cho nên là thả vô đó thì cũng chắc cũng không, cũng sống thêm được vài ngày. Nó không có bị ở trong chuồng, cứ đem ra chờ thành từng con. Không biết rồi ngày mai tới ai đi đây ha, ngày mốt không biết ai đi đây. Cho nên là chắc nó cũng tâm sự đau đớn lắm. Hiểu được và hầu như cũng cảm nhận được một cái gì đó mà cần nên làm, nên là quyết tâm thì thả hết. Mình thấy mình tưởng rằng mình tu hành những mức độ giác ngộ của mình cao, thật ra đôi khi không bằng cái người, không bằng cái người, cái tên đồ tể hay cái kẻ cướp. Ngày xưa mình thấy dân gian có dẫn câu chuyện mà thằng ăn cướp nó thấy mình tội lỗi quá, nó gặp ông thầy, nó hỏi thầy ơi, Phật cần gì? Nói Phật dũng gì chứ, Phật dũng lòng. Thì anh nghe nói vậy, anh mổ bụng anh ra, anh lấy hết cái bộ lòng giao cho ông thầy, nói thầy cứ đem cái bộ lòng lên dân Phật. Thì chỉ là câu chuyện nó tốt thôi, nghĩa là nhân gian người ta
nhớ câu chuyện lúc nhỏ thì nghe câu chuyện
dân gian kể nhớ.
Anh là sau khi ông mang đi một thợ, ông đi một đoạn mấy ngày đó, cái bộ đồ đạc thối quá, ông mới liệm.
Cho nên nhiều khi cái
hồi nhỏ mình được nghe cái câu chuyện mà nó ly kỳ vậy đó, thì đến được Phật, Phật mới hỏi có một chúng sanh nó gửi cho ta một của vô cùng quý báu, ngươi có đem đến cho ta không? Thì ông thầy cũng nói dạ không, nó thúi quá con liền rồi đó. Vậy thì người ta đã dâng cái bộ, dâng cái lòng, cái bộ lòng cho ta mà nhà người không đem đến đây thì người đã sai rồi, cho nên là bắt trở lại mà tìm cái bộ đồ lòng đó, nó không được. Bây giờ nếu không có cái đó thì chưa có đắc quả được. Cho nên là quay về mà tìm, mà lặng tìm mình sẽ thành con gì đó thầy nhé. Tới đoạn đó mình thấy tu càng lâu tình chấp càng lớn, tình chấp càng lớn, rất là khó. Bởi cái bài hôm trước chúng ta học phải nói là một sự cảnh tỉnh rất là tuyệt vời. Đừng bị danh vọng lợi dưỡng hại chết. Thật ra rõ ràng chiến sĩ không chết ngoài chiến trận, nhưng mà về hậu phương gọi là chết. Câu này hòa thượng nói rất hay: chúng sanh vô lượng vô biên ở mười phương thế giới muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, chỉ cần khởi lên cái niệm này, con muốn vãng sanh thế giới tây phương cực lạc, thì trong ao thất bảo đã liền mọc lên một đóa hoa. Khi chúng ta khởi lên một cái tâm muốn vãng sanh cực lạc thì trong ao thất bảo đã liền mọc lên một đóa hoa. Cái này thì ngày xưa thầy đi chùa, đi tu lúc nhỏ thì ly kỳ lắm, lúc nào cũng, tại lúc nhỏ thì ở trong xóm có cái cô đó, cô lên tới, cô nhập tới 12 người, cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô 11, cô 12, cô 13, mà thích lắm. Hôm nào cứ coi như là đến được ăn chay rồi được niệm Phật xong rồi mới bắt đầu mà dùng người ba lên. Lên cái tôi này hỏi cô ơi, cái đóa hoa của con nó bị lớn rồi cô. Được cái đóa hoa xem con nó bị to rồi. Thì cô mới nói là mấy hôm nay niệm Phật không có tinh tấn cho nên là hoa nó sắp héo rồi đó. Sợ lắm nghe, sợ. Vậy thì chết rồi mấy ngày nay rồi. Mình nói ra là mình niệm Phật ít. Nói chung là cũng tốt, nghĩa là tuy họ chỉ là quỷ thần mà, nhưng mà họ cũng lên khuyên ăn chay, cũng nói cho mình khuyến khích theo khuyến thiện á, và nhắc nhở rằng tên gì đó hôm nay là hoa sen na héo rồi đó, tại vì hôm qua là không có niệm Phật, hôm qua không có đi niệm Phật, tại hôm nào tới nào không đi niệm Phật là nhập lên là nói cái hoa sen đã héo. Mà lúc đó tình lắm, mấy đứa nhỏ mình lúc đó tình mãnh liệt. Và thưa ông nói nè, hơn nữa trên đó hoa sen này còn có tên, còn có tên chế tinh vũ hoài chùa, tuyệt đối không thấy sai. Tương lai vãng sanh Đức Phật A Di Đà chính là cầm cái đó liên quan đó hoa sen này mà đến tiếp dẫn. Lời hòa thượng nói mình thấy nó thân tình lắm. Chỗ này là gì? Chứ cái sự chỉ cần chú ý sửa sự chân ta bù sự trẻ ta. Cái sự việc này là tôi nói thật với các vị đó, là việc thật chứ không phải là việc giả đâu. Lời nói rất là chân tình. Thật ra là A-di-đà là tự tánh của chúng sanh. Khi mà tâm chúng sanh nó tương ưng được với Phật thì Phật từ nơi tự tánh hiển lộ. Thì thật ra có thể là một lời nói quyền biến, thì chúng sanh hình dung được cái thế giới cực lạc như thế nào, đúng không? Nó cũng là một cái điều, một cái quyền biến rất là tốt để chúng sanh hiểu được Đức Phật tiếp dẫn chúng sanh như thế nào. Và thử có nói một câu chuyện ở ngày xưa ở nơi đạo tràng, lúc mà ngài ở Mỹ đó, thì có một vị cư sĩ là tên là Cam Quý Huệ. Ngày xưa đi là học tu theo ngài Lý Bính Nam và nghe theo sự chỉ đạo dạy bảo của cư sĩ Lý Bính Nam. Cô niệm Phật niệm cũng rất nhiều năm, và khi cô tỉnh tọa niệm Phật thì cô đã rất nhiều lần thấy được hoa sen. Trên hoa sen còn thấy được, còn có cái tên của chính cô. Hoa sen rất là đẹp, không thể nghĩ bàn. Và trước giờ chưa từng nhìn thấy hoa. Và thử nói chẳng những không nhìn thấy hoa thôi, mà ngay đến chúng ta có thể tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà chỗ này chúng ta cũng đừng có lầm nghe rồi lầm chấp. Khi ta niệm Phật ta mong thấy hoa sen thì chết rồi, đúng không? Nó là tự khắc, khi tâm nó thanh tịnh thì nó lại xuất hiện ra cái cảnh giới. Nhưng mà hòa thượng dạy là thấy là mà không là, chiên qua bủ qua, thấy là mà không là, phải chánh niệm, luôn luôn ở trong trạng thái chánh niệm. Nếu mà ta chấp vào những cái cảnh hiện tượng lạ trong lúc công phu thì ta đã rơi vào cái phân biệt vọng tưởng. Mà khơi vào cái phân biệt vọng tưởng nó rồi sẽ nó rơi đến chỗ chấp trước thì lại rơi vào cảnh mà rồi. Mấy ngày nay thì cũng có tự nhiên nó không, như hôm nay đi về cũng khởi cái niệm hoan hỷ. Ồ, mình đi rất là thành công. Thì ngay cái niệm đó lên thì chắc nó ngay liền. Thật ra là vì cái niệm đó cũng là cái niệm sai, cho nên là nếu như mình cứ để nó phát triển thì tự khắc ta bị sai ngay. Rất nhiều đạo tràng tại sao tu hành đến bây giờ mình thấy lúc đầu thì tốt lắm, nhưng thời gian thì lại không tốt. Mọi người nó có cái hình thái nó khác biệt lắm. Mà tại sao vậy? Thì đã rơi vào danh lợi. Nhiều khi bản thân họ không thấy, họ đâu có danh lợi gì đó, nhưng mà thật ra đã rơi vào danh lợi rồi. Người ta tu như thế này người ta mới có đạo tràng to như thế này, người tu như thế này mới có được chúng sanh cúng dường như thế này. Cho nên là ta niệm Phật như là phải nói là đúng pháp rồi đó ha. Khởi lên cái móng cái danh lợi thì đã là sai rồi. Bởi vì tổ Biên Dung mới dạy cho hoàng tổ Liên Trì đó, đời này kiếp này không nên bị danh lợi hại chết. Tưởng chừng một câu nói mình nghe nó tầm thường, nhưng mà thật ra xem mình cũng khó thoát đấy. Thật ra trong lúc công phu nó không phải là không có những cái thành tựu mà chúng ta thấy có. Ngày xưa có một người đến nói với tôi là: thầy ơi, không biết tại sao mà khi con ngồi niệm Phật thì ánh sáng từ trong cái, con thấy ánh sáng nó phát ra từ cái thân ra 1 mét, mà cái trong cái ánh sáng, trong cái từng lỗ chân lông nó tia ra ánh sáng màu vàng. Thì như vậy là như thế nào? Thì thầy mới nói rằng anh thấy sau khi thấy ánh sáng rồi mà cảm thấy tâm của mình như thế nào? Phiền não tham sân si nó có vắng bật không? Tài sắc danh thực thì nó có vắng bật không? Có nghĩa là nó không có tin nhiệm hết. Thì những cái đó là thật, và cái thật đó cũng không nên dính mắc nó, cũng không nên mỗi lần công phu với mong nhìn thấy nó. Vì sao? Biết nó là thật rồi thì cái thật đó ở từ nơi mình đó, nó lưu lộ ra thôi.
Mà trong cái bảo tàng của mình nó còn vô số kể những cái thù thắng hơn nhiều so với một cái ánh sáng màu vàng đó. Quả vị Phật còn làm được đúng không? Ngoài quả vị Phật làm được, còn làm được thì những cái ánh sáng màu vàng nó có gì đâu. Và cho nên người ta, chúng sanh ngày nay là cứ thấy một cái gì nó lạ là chạy theo. Những người mà tiếp cận đến được xá lợi, rồi thấy xá lợi rơi họ như mưa vậy, mà cuối cùng cuộc đời họ cũng lận đận lao đao, sống trong phiền não khổ đau, chứ có an lạc được đâu. Mấy người mà nói đã nói với thầy mà nói với mình là họ đã có được xá lợi, mà thậm chí nha, hôm đó thầy đến một cái chùa đó mà anh chàng nhỏ nhỏ đó, mặc quần trắng như là tiên sinh vậy, rồi mặc cái áo giống mình ảnh, nhìn thấy tướng ảnh là không biết là cái gì mà gọi là giống như là đại cốc chủ mà quản lý mấy cả mấy trăm viên xá lợi. Cho nên là ngày trước thầy giảng pháp nhiều nơi thì nói xá lợi nó không tạo nên được cái công phu tu hành của chính mình, mà chính mình mới là công phu tu hành của mình mới tạo được xá lợi. Cho nên mình phải biết được cái công phu khi chúng ta tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì cũng giống như cái một cái hồ nước nó đã được phẳng lặng rồi, thì tất cả những vật thể ở dưới đáy hồ ta đều nhìn thấy. Trong cái bảo tàng của kho báu ở trong cái tư tánh của chúng ta, nó có đầy đủ hơn tất cả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, từ Bồ Tát Sơ Địa cho đến Đẳng Giác Bồ Tát, vô số kể. Chứ đâu có phải những cái ánh sáng màu vàng đó, hay là tự nhiên thấy được con ma nó đi, hay là tự nhiên ngồi trong này mà nghe con chim ngoài kia nó nói với nhau, ta thành công lắm rồi thì chết. Nhiều người bị mới có chỗ đó là đã gớm hết. Tại sao? Chấp vào nó, cho rằng đó là năng lực siêu nhiên. Bởi hòa thượng nói những người mà có năng lực gọi là đặc dị công năng đó, thì họ cho rằng đó là họ chứng đạo. Nhưng hòa thượng nói đó không phải là chứng đạo, đó là mỗi người có một cái năng lực đặc biệt của họ thôi. Thì cái năng lực đặc biệt đó không liên quan gì đến giải thoát sinh tử. Tại vì sao? Năng lực đó không hàng phục được phiền não. Mà năng lực không hàng phục phiền não thì phiền não vẫn hiện hành. Mà phiền não hiện hành thì nó đi đâu? Dẫn mình đi đâu? Đi vào ba đường ngang. Cho nên là cái chỗ này phải cực kỳ mà sáng suốt, như người có công phu thấy cảnh rồi sanh tâm chấp trước là nguy hiểm. Ở chỗ này cái cô này cô đã nhìn thấy được hoa sen, thấy được rất nhiều lần thấy hoa sen. Chỗ này hòa thượng có cái dụng ý mà hòa thượng nói nè: khi tôi đến cụ Kim Sơn, là cái nơi mà họ niệm Phật đường ở Mỹ đó, giảng kinh, thì cô ấy đã đem cái việc này nói với tôi. Và tôi an ủi cô ấy rằng cố gắng dụng công mà niệm Phật, cô nhất định giảng sanh. Chỗ này hòa thượng nói rất là đặc biệt đây. Giống như cái cảnh giới này, loại cảnh giới này của cô ấy, thì chúng ta đọc ở trong truyện ký, đọc ở trong các cái truyện tích của các tổ sư đó, thì rất nhiều người xưa trước khi chưa vãng sanh thì cũng đã từng thấy qua những cảnh giới này. Nhưng mà rõ ràng là thấy mà không có chấp trước nha, vẫn chân thành mà niệm Phật mà dụng công thì cái nó mới tốt. Chứ mà thấy nó mà ngày nào ngồi niệm Phật cũng mong có thấy nó thì nguy hiểm. Cho nên hòa thượng nói trong đạo tràng ngồi niệm Phật mà thấy được hộ pháp đứng mà chụp hình, họ chụp hình lại có hình, lại có hình á, rồi đem qua khoe, thì vô hòa thượng bảo phải, bảo phải xé bỏ. Nếu mà cái cảnh, nếu mà cái phổ biến thế này thì người ta vô niệm Phật lâu lâu cứ mặc nhau mặc mở hí, còn có ông hộ pháp nào đứng không thì chết, đúng không? Là tự nhiên mình lại sanh ra chấp trước phân biệt rồi, không có thanh tịnh để niệm Phật. Chỗ này câu này quan trọng, chứ sự niệm Phật chân chân tôi cảm chỉ và sanh chưa. Đây là người niệm Phật chân chính niệm Phật, có cảm ứng, có thành tựu. Cho nên trên liên hoa, nghĩa là trên hoa sen mà đã có tên thì đó là thật, không phải là giả. Mà thật ra khi tâm thanh tịnh, chứ mà ngày từ sáng đến chiều niệm Phật mà buổi chiều, buổi tối nổi sân thì coi như xong. làm gì có hoa sen nữa, phải không? Tâm thanh tịnh hoa sen nó nở mà, làm mình tâm mình có thanh tịnh đâu. Một ngày niệm Phật tới buổi chiều tức giận lên một cái là cái gì xong. Bởi vì có câu là nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Nhất niệm sân tâm khởi, tiên đọa luân hồi. Thật sự ra đúng là cái tập khí lành của mình sẽ ít quá, mà tập khí xấu nó nhiều quá, quá nhiều. Đó cũng là một cái điều mà gọi là chúng sanh của chúng ta thiếu phước, không có cơ hội để gần những người thiện tri thức, những bậc tu hành có cái tâm dũng mãnh. Thật ra nếu như cái tâm tu hành mà cũng giống như các chiến sĩ mà vừa rồi thầy đi vào Quảng Trị, ngay cái thành cổ đó, 81 ngày đêm mà chiến đấu, thì cái cô mà hướng dẫn viên có nói bên ta là 81 ngày đêm đánh đến, coi như là đến vô hết 10.000 quân đó, chết sạch mỗi một bên là khoảng 10.000, coi như là cứ chiến đấu để mà giành từng một tất đất, cho dù có thịt nát xương tan thì cũng chẳng mang, coi như là tiến sông hết cho bằng được. Thì đối tới những cái sanh tử này mà nếu chúng ta có cái tâm trạng như vậy thì cũng ngon lành chứ không? Khó. Lại Phật mới mệt chút thấy thôi, hôm nay mệt rồi, mai làm tiếp. Nó có vượt qua được cái ngưỡng đó. Cho nên là đường giảng sanh nó dịu dời xa xăm là vậy. Ở đâu đó mà lâu rồi thầy có nghe một cái câu mà nói người niệm Phật với cái tâm cũng giống như là một chiến sĩ ra chiến trường vậy, chỉ tiến bước và không có lùi, không có nghĩ đến cái chuyện ngày mai phải ra sao, tiến lên và tiến lên thì mới được. Xông qua xông pha trận mạc, bạn niệm Phật được càng nhiều thì tâm của bạn càng được thanh tịnh, thì hoa sen của bạn sẽ càng lớn, quang sắc sẽ càng đẹp hơn, màu sắc sẽ càng đẹp hơn. Cho nên hòa thượng nói, cho nên các vị phải nên biết đây là chân thật, đây là bạn có thể chân thật đạt đến được cái cảnh giới này. Thế xin thì chân chân khởi tựa tạo ta, và vĩnh viễn không có thể bị mất đi. Tất cả những danh vọng lợi dưỡng ở thế gian này, tất cả những tiền của vàng bạc đều là giả. Quay sợ mơ toàn hơn tại sao sự lẻo chưa hồ. Sau khi chết rồi, tất cả những không mang theo được bất cứ một thứ gì. Ý gian to tai vũ sĩ, không một thứ gì có thể mang đi được. Chỉ mang đi được cái câu A Di Đà Phật, mang đi được những cái phước báo mình đã làm ra, Tại vì tôi nhớ ông làm quà, có một chỗ quà nó quà quà tôi đó. Dạy gì mình không lo mình làm, mà mình cứ ý cứ trông chờ vào con, vào cháu. Mà ngày nay đi tìm cái con cháu hiếu hạnh đó khó à, thì thôi thì mình cứ tranh thủ để làm cho mình cho nó chắc à. Trong cái Địa Tạng nói 7 phần công đức thì mình được 1 phần, mà nó làm đúng pháp nghe, làm thanh tịnh nghe, với tâm thanh tịnh chân thật nghe, thì mình được 1 phần. Còn mà nó làm không thanh tịnh, không chân thật, chân thật cái tâm rồi đó, thì có đâu tới mình. Bởi gần đây thì cũng hay khuyên mọi người là, mà thấy cái đạo lý này rất là hay, cố gắng chuyển vật chất thành phước báo, dư ra bộ đồ đem đi cho. Đó là mình tích công bồi đức. Tại sao mình dạy gì mình không làm, dư ra đâu dép giò. Bất cứ dư cái gì là cứ tặng, thì tự khác mình ta tích công bồi đức. Cái phước mà để tìm được cái trong cái cuộc sống này thảnh thơi cực kỳ không đơn giản. Thảnh thơi là gì? Không bệnh khổ. Còn chưa nói là cái phúc mình ra sau cùng là thiện chung, là chết trong cái sự thật thoải mái nhẹ nhàng ra đi, nằm một giấc ngủ, ngủ sống đi một cách thơi tươi tịnh. Nó như ba anh Thương đó, chiều còn đi tập thể dục, đi đạp xe, lấy chiếc xe đạp để chạy rè rè trong xóm vậy, gặp bà cụ nào cũng à, đi cho có gian về. Chiều nào ông về, về nhà xong rồi hồi tôi mệt lên tôi đi nghỉ. Mà đặc biệt lạ nha, đã nói là mệt nghỉ, mà nó không ăn cơm rồi ngủ hả nghỉ chứ, tự nhiên người ăn trước người ăn sau. Ông nói sao cũng được, đi ăn cơm với bà, ăn xong rồi đi vợ ngủ, bà đi tắm xong vô cũng đi mất. Xong rồi mình thấy đâu đơn giản đâu, nó là một cái trạng thái mà phải nói là người niệm Phật mà phải nói là thèm nó trở đó mà. Chứ không phải dễ, chứ là cái phước thiện chung. Thì rõ ràng là cả một đời, mình xem là cả một đời của người đó thế nào, rõ ràng là một sự tốt đẹp. Học trò 40 năm rồi mà vẫn trở về thăm thầy, vẫn cung cung kính kính đối với thầy, thì mình biết là ông đã sống cái tâm nó thuần tịnh thuần thiện. Câu này bà thường nói ở đây nè, cho nên nếu bạn là người thông minh, suy đi giao sư chung mỹ tự ảnh, cho nên nếu bạn là người thông minh thì tất cả những vật ở thế gian này không nên tranh, không nên giành, chỉ cần ăn được no mặc được ấm thì đủ rồi. Mà thật ra mình thấy nếu mà bây giờ cái lý giải này mình đem đi lý giải thế gian thì người ta nói mình thâm hết à, đa phần người ta sẽ nói mình thâm này à, ăn được và tưởng đây ăn được no mặc được ấm là đủ rồi, còn dư ra làm gì? Không phải là đói nói, không phải là mình không cần có vật chất, mình có vật chất tiền tài, nhưng mà mình đối với bản thân mình là ăn đủ no mặc đủ ấm là được. Còn những vật chất có được dư ra đó là để phụng sự cha mẹ, phụng sự chúng sanh, nhường cái tiện nghi thuận lợi đó cho người khác, thì đó là cái người tích công bồi đức. Đó gần đây Giác Ma đã tuyên bố là gửi cái tập đoàn Alibaba và 53 tỷ đô đó tương lai cũng sẽ đưa bao nhiêu phần đó vào từ thiện, và cuộc đời còn lại sẽ bắt đầu làm từ thiện. Mới có 40, 45, 43 gì đó, người đó là người thông minh. Đúng Hòa Thượng nói đó là người thông minh. Trong khi đó có những cái du thiền hàng triệu đô sang trọng, rồi cũng mời hoa hậu này kia lên đó để phục vụ du thiền, rồi xa đọa sáng tán cũng nổi lên, cũng đình đám thế giới đó. Nhưng cuối cùng hai cái đó, hai cái thái cực mình thấy đúng là cái người trí nhìn vào mới thấy rằng ai hâm biết liền. Một con người trên đỉnh cao danh lợi mà họ chẳng màng danh lợi thì thế gian này đối với họ quá tự tại chứ phải không? Hòa thượng nói một câu mà thầy cảm nhận từ lâu rất là đắc lực, cái câu đó là gì? Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Khi con người mà đạt đến chỗ không mong cầu thì giá trị của người đó sẽ tự nâng cao, đức hạnh người đó sẽ tự nâng cao. Hòa thượng nói chỗ này, hôm ảnh giao chân sở mơ, chúng ta phải do tranh thủ. Lo mà tranh thủ cái gì? Tranh thủ cái hoa sen ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chân si phan chỉ là sư chia cho ta lễ hoa, là một cái đố hoa sen to của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thật sự bây giờ mình nghĩ lại xem, trong cuộc đời của mình và của tất cả chúng sanh trong cái cõi, trong cái lục đạo này, là đang tranh cái gì? Đang chen lấn đi đâu, đi về đâu? Đang hướng về cái con đường chết nhanh nhất, đi với tốc độ nhanh nhất mà mình không, mà cũng không cách gì để giảm cái đà được, mà họ không thấy, họ không cảnh giác là nó vô cùng, và phải làm sao giảm cái đà đó. Nhưng mà tiến về con đường, người ta nói là con người đang tiến gần về cái ngôi mộ của mình. Vậy Hòa Thượng lặp lại cái chỗ đoạn nãy trên, Hòa Thượng nói nè: bạn mỗi ngày niệm Phật được nhiều thì cái hoa sen này nó sẽ to, ánh sáng nó sẽ càng đẹp. Đây là thật, không phải là giả. Bạn phải nên tranh thủ để giành lấy cái này chứ không phải là giành lấy cái danh vọng lợi dưỡng. Người chân thật thông minh mà bạn là người như vậy, bạn mới là người chân thật thông minh. Nếu bạn chỉ nhìn thấy danh vọng lợi dưỡng tiền tài ở trước mắt không thì bạn đã sai rồi. Vì có câu ở trong mà chữ câu chữ Hán rất rõ ràng là dạng ban tương bất khứ, tất cả không mang đi được bất cứ thứ gì. Thì vậy tại sao mình không đem nó chuyển thành phước báo, tranh thủ mà làm? Mà thật đó, ta biết được cái giả thì chúng ta thải đều không nên chấp lấy tham cầu, và cái gì là thật thì chúng ta phải tranh thủ mà giữ lấy. Giả ta, của mình thông thông vũ giao, chân ta, của mình giao chi chỉ nhớ nắm lấy. Giả thì phải làm tan nhạc, mà cái thật thì phải nỗ lực nhìn lại. Thật ra mà nói, nó cũng không phải là đơn giản, nó phải có một cái cộng đồng, số người tinh tấn để chúng ta cùng nhau tinh tấn. Chứ mà tinh tấn có hai, mà tinh tướng tới bốn thì gọi lần mình cũng tinh tướng luôn đúng không? Nghĩa là tinh tấn có hai mà tinh tướng tới bốn thì bốn cái tinh tướng kia nó sẽ lôi mình đi mất. Thật ra mà nói, trong những cái lời pháp mình nghe Hòa Thượng giảng, tất cả lời nói của Ngài đều phát xuất từ chân tâm hết, nhưng người ta không chấp nhận. Còn những lời pháp khác mình thấy sáo rỗng, họ đưa lên những cái sự huyền bí mà họ khoét ra nó còn sâu hơn nữa. Họ nói những cái sự kiện mà mình thấy nó còn sâu hơn nữa, nó mù mịt hơn nữa, làm chúng sanh nghe người ta cảm thấy nó huyền ảo. Nhưng cái Phật pháp hay đạo, hay đạo đức thánh hiền, nó không phải huyền ảo như vậy, nó không cần phải huyền ảo đến mức độ vậy. Nó đủ như cái mức độ mà Hòa Thượng nói chỗ này mình để ý nghe. Người ta cái tâm người ta nó có cảm, người ta tiếp nhận được có 10 à. Hả? À, mà mình nói lên tới 100 là cái gì xong. Mình nói tới 20 đã là không được rồi, người ta không ta. Nói tới 15 người ta không nhận được rồi. Mà nói tới 100 thì rồi xong rồi. Người ta không có, người ta không, người ta hay, ta nghe nó hay đó. Nhưng không biết, không làm được, không làm, không biết làm sao. Không làm được. Cho nên vừa rồi mình thấy ở khai trí ở Quan Trị đó. Nói chung là rất là cảm xúc, rất là thành công. Đà Nẵng khởi nguồn trước, nhưng mà giờ Đà Nẵng đẹp nhỉ. Trong khi Quảng Trị một vài người mà giờ Quảng Trị đã khai giảng rồi. Cho nên là cái gì là luôn luôn kiểm soát ở chỗ có bị danh vọng lợi dưỡng nó đang dẫn dụ mình không. Trong cái nghịch cảnh thì chúng ta lại cảnh giác được, nhưng mà trong thuận cảnh thì chúng ta lại cho rằng đó là Phật Bồ Tát gia hộ, Phật Bồ Tát gia bị, cho nên nó mọi cái tốt đẹp như vậy. Nên nhớ rằng Phật Bồ Tát gia bị thì trong tâm ta nó không có những cái màu sắc của danh vọng lợi dưỡng ở trong đó thì mới được Phật Bồ Tát gia bị. Còn mà nếu nó có danh vọng lợi dưỡng trong đó thì không phải Phật Bồ Tát gia bị mà là ma đến gia bị rồi. Cho nên tại sao mà bao nhiêu chiến sĩ vô nhà ta thấy nó không thành công là vậy. Cho nên là tu hành luôn luôn phản tỉnh. Chứ không phải là đến giờ niệm Phật là xong. Phải luôn luôn phản tỉnh. Hôm trước mình học, thầy có nói, thầy đọc được cái đâu ở trong cuốn sách của học tập rồi phản tỉnh rồi cải đổi tự làm mới, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái này, học tập phản tỉnh và thay đổi tự làm mới. Nếu không thay đổi tự làm mới thì dậm chân tại chỗ. Thay đổi tự làm mới là gì? Mới chuyển phàm thành thánh được. Chứ không chuyển đổi, không thay đổi tự làm mới thì mãi mãi là phàm thôi. Cho nên phải hiểu rằng tu học Phật pháp hay học đạo đức thánh hiền là xem coi lại cái hành nghi, cái phiền não tập khí của mình nó đã được thay đổi, chứ không phải là ta làm rạng gỡ gì đó, ta có danh phận gì đó thì chết thật tiêu. Nên vì đời này là phải do giải thoát sanh tử, mà không đúng tiêu chuẩn thì sanh tử ở lại thôi. Hôm trước đi xuống Nam Định giảng, mấy cô nói thầy hôm nay xưa lên hỏi mấy bà có muốn giảng sanh không, tôi nói câu này hỏi hoài. Thầy phải nói hôm nay thầy phải lên hỏi là mấy bà có muốn giảng lai không, mấy bà có muốn vãng lai không. Muốn vãng lai thì y cứ y xì đi, như biết đâu nay đã làm là vãng lai chắc. Còn muốn giảng sanh thì phải thay đổi hả? Chứ không cái như thế này thì em đấy. Thật ra mà nói là đến bây giờ tuy là nghe giảng thì họ sốc đó, khó chịu đó, nhưng mà họ lần lần họ cũng thấy cái ông này ông nói nghe cũng được.
Vâng, anh chúng ta nghĩ ta hỏi quyền đếm công đức này cả đệ tử và